Now we go from the day two.
À, dạ hôm nay thầy vẫn sẽ tiếp tục hướng dẫn về ngày Atisha nằm ở ngày thứ hai ở trong sách giải thoát trong lòng tay.
Okay, actually, the day two, it was talk about the mainly it talks that the, about the, can you look at that the day one and day two. So now here comes the Mother Atisha story, because the Master Atisha story comes of quite importance. Main reason is the Master Atisha, who is the one first one who bring the all the Buddha's Dharma in a very systematic way.
Giờ chúng ta có thể theo dõi sách giải thoát trong lòng tay thứ hai, chủ yếu kể những câu chuyện về tiểu sử của cuộc đời của Ngài Atisha. Ngài Atisha rất là quan trọng là bởi vì Ngài Atisha chính là người đã hệ thống hóa lại các cái bước tu tập từ kinh điển của Đức Phật.
And not only the systematic way, so then the Atisha bring the Dharma is the main for to train the mind. So he bring up the such a tradition called on the mind training.
Và một trong những tư tưởng vĩ đại và chủ yếu của Ngài Atisha đó là Ngài nói rằng tu tập Phật Pháp, thực hành Phật Pháp chủ yếu là phải luyện tâm và phải điều phục được tâm của mình. Cho nên từ những lời dạy của Ngài Atisha mà đã hình thành dòng truyền thừa luyện tâm.
Okay, and then the one thing you should know, after the Master Atisha passed away, then the great master called the Lama Tsongkhapa came. The Lama Tsongkhapa came mainly because of the older Atisha. He didn't put up the lot of the logical reasons and the evidence that the whatever he gave the teaching is a Buddha's the teaching. The Lama Tsongkhapa is such a master who bring the lot of the evidence to prove them that whatever the Atishas, all the mind training, the teachings are the very base on the Buddha's teaching, and it's the Buddha's the own word.
Dạ, cho nên sau cái thời của ngài Atisha đến tới tận sau này một cái thời gian cũng khoảng khá là lâu sau đó thì có xuất hiện một vị thầy cũng khá là nổi tiếng và vĩ đại nữa tên là ngài Tsongkhapa, người ta cũng thường hay gọi là Lama Tsongkhapa. Thì ngài Lama Tsongkhapa đã có những một cái công trình rất là vĩ đại, đó là ngài đã giải thích chi tiết những hướng dẫn của Atisha. Thì khi mà ngài Atisha hướng dẫn các cái phương pháp luyện tâm á, thì nói trình tự như thế này như thế kia, tuy nhiên không có nói rõ rằng các trình tự như thế được rút trích từ kinh điển Đức Phật nào và đã được hướng dẫn ở đâu. Thì sau này ngài Lama Tsongkhapa đã đưa vào gắn kết vào những cái dẫn chứng từ kinh điển Đức Phật chứng minh rằng những cái trình tự của ngài Atisha nói á, thì đều xuất phát từ kinh của Phật mà thôi, là sao?
Because the sometimes it happens that a lot of them it happened that the ones has come to the Buddhism. Slowly the Buddhism will be turned into the people's the owns the opinion, number one. Sometimes Buddhism goes into the very much of the superstitious. Sometimes Buddhism goes to the only the ritual. So Buddhism is a reality, it was the very much of the base on the logics, reason. That who make it like that way, that the Lama Tsongkhapa make it that way.
Và cho nên là những lời dạy của Đức Phật phải chúng ta cần phải hiểu theo theo cái quan điểm của Đức Phật, nghĩa là mình phải hiểu lời dạy của Đức Phật theo cái ý thật của Phật dạy như thế nào, chứ không phải là mình đọc lời dạy của Phật nhưng mà mình lại nghĩ theo cái cách suy nghĩ của riêng mình, thì như thế nó không có đúng đắn. Thì ngài Lama Tsongkhapa chính là một vị đạo sư rất là nổi tiếng, đã trình bày chi tiết tất cả mọi cái quan điểm thực hành và luyện tâm. Thì Phật có cái ý ngụ ý như thế này thì ngài đã trình bày rất là cặn kẽ về chi tiết, là sao?
Okay, now that you have to know that this, okay. Now the first thing that you have to know the three peoples, okay. Buddha, you already know. Then the Atisha, then the Lama Tsongkhapa. You have to know the three peoples, okay. This is the most three people. This is the main, like a movie, is the main character player, okay.
Dạ, cho nên là ở trong các cái phần chương trình học của chúng ta cần phải tìm hiểu và làm quen với lại ba người rất là quan trọng. Thì Đức Phật, Thích Ca thì chúng ta đã biết và quen với Ngài rồi. Cái nữa đó là Ngài Atisha, và cái nữa đó là Ngài Lama Tsongkhapa. Thì ba vị này chính là ba, giống như là trong bộ phim thì sẽ là ba nhân vật chính. Chúng ta cần phải biết ba người vĩ đại và quan trọng này xuyên suốt trong quá trình học của mình, là số.
So you got it, no? So this is one master who don't talk with the people. So that the masters, the assistant told the master that whoever comes to meet you, you have to talk with them.
Thì thầy kể câu chuyện là có một vị thầy rất là lớn. Thầy này không có thói quen nói chuyện nhiều với người khác, hay là không có thích nói chuyện nhiều, cho nên là thầy này nói với lại đệ tử là thị giả của mình, nói với thị giả đó là có khách tới thì thị giả nói chuyện đi chứ ta không có nói chuyện là sao.
So master don't know what not not master don't know how to communicate with the people. Then he asked his assistant. When the assistant told the master that he have to talk with the people who come to see him, then the master asked. He said, "Then what should I talk with them?" Then the assistant told the master that whenever people comes to you, it's quite simple. Just ask the other names, their age.
Thì trải qua thời gian thì thầy thị giả nói với lại cái thầy sư phụ của mình á, là có khách hay là có người nào đã đến thăm thì họ rất là muốn nói chuyện với thầy, cho nên thầy thầy cũng chịu khó thầy nói chuyện với mọi người đi ạ. Nhưng mà vì thầy thì nói rằng ta không có thói quen nói chuyện với người khác, thì bây giờ nói chuyện thì phải nói như thế nào, không ta không biết nói. Thì thầy thị giả mới nói rằng có khách đến thăm hay là có ai đến chào hỏi thì sư phụ thầy chỉ cần hỏi tên của họ là gì, rồi người ở đâu đến, vân vân, những câu hỏi rất là đơn giản là sao.
Then the one time the one father and his son came to see the master, and the father told the master that I'm father and he is my son.
Thì có một dịp nọ thì có hai cha con đến gặp thầy, đến gặp một vị thầy đó, thì cũng giống như thường thì thầy chào hỏi, thì cái vị sư phụ ấy mới 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 dạ con xin lỗi, thì cái người cha đó mới nói với lại vị 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 thầy vị sư phụ đó là con là cha, đây là con của con.
And then the master asked him, "Okay, your father, your son, who is older?"
Thì lúc đó thì vị sư phụ này bắt đầu mới hỏi, ok rồi ta đã biết rồi, đây là cha, đây là con, về cha với con thì ai lớn tuổi hơn.
So same thing that when he asked the who is the older, same thing like that. But if you don't know the who's the now the third character, I already told you the Buddha and the Atisha and the Lama Tsongkhapa. I will explain a little bit about these three, the leading character in the this Lama. Okay.
Dạ thì cái còn chuyện đó là vị sư phụ vị thầy đó là nói chuyện cho có thôi, chứ thực ra cũng không biết là mình đang nói gì đó. Thì cũng giống như vậy, mình khi mình biết về Đức Phật, biết về ngài Atisha, biết về ngài Lama Tsongkhapa thì mình nên hiểu hơn là cái trình tự xuất hiện của các vị như thế nào là sao.
So Buddha, everyone knows the Buddha, no? Buddha knows that. And when the Buddhas, and after the Buddha, the Atisha was one of the scholars. It comes in the which century? I think he might be the 10th or 11th century. I think that comes the Atisha. Then it comes with the 10th or 11th century. Then the Lama Tsongkhapa comes around the 12th or 13th century, okay? 12th century. And these are the Atisha was from India. Lama Tsongkhapa was born in Tibet. He's from the Tibet. Okay. Buddha is from Nepal. Okay. India, the three different categories and the three different countries. Okay. Buddha from Nepal. Atisha, maybe Atisha from the now it's from the Bangladesh. Okay. Atisha is from Bangladesh. Okay. And the Lama Tsongkhapa from Tibet. Okay. One Nepali, one Bangladesh, and one Tibet. Okay.
Dạ thì chúng ta nên biết về ba ba người này như thế này. Thứ nhất là Đức Phật thì chắc chắn là đa số chúng ta ai cũng biết Đức Phật. Thứ hai đó là ngài Atisha, thì ngài Atisha xuất hiện ở cuối thế kỷ thứ 10 và khoảng đầu thế kỷ thứ 11. Thì ngài được sinh ở Bangladesh và ngài đã từng đi học tập ở ở Ấn Độ, và sau đó người thứ ba chính là ngài Lama Tsongkhapa thì xuất hiện ở cuối thế kỷ 12 đầu thế kỷ 13. Thì ngài Lama Tsongkhapa thì được sinh ra ở Tây Tạng, cho nên mình có ba người. Đức Phật được sinh ra ở Nepal, ngài Atisha thì cuối thế kỷ thứ 10 đầu thế kỷ 11 được sinh ra ở Bangladesh, và ngài Lama Tsongkhapa thì khoảng cuối thế kỷ 12 đầu thế kỷ 13 thì được sinh ra ở Tây Tạng là sao.
Okay, now all these things. Okay, now from that the Buddhas and Atisha, Lama Tsongkhapa, they all come to practice the system. It's called the Lamrim. Okay, Lamrim.
Dạ thì những lời Phật dạy được được ghi chép lại ở trong kinh điển á, thì sau đó ngài Atisha nó mới biên soạn lại thành thứ tự. Thì thứ tự đó cái mình gọi cho cái bản tóm tắt đó đó gọi là Lâm Rim ạ. Thì sau đó ngài Atisha đã biên soạn lại thành cái trình tự như vậy là sự.
Okay, Lamrim is like a software that's called the Android. Okay, like an Android.
Dạ thì thầy nói rằng mình có thể hiểu đơn giản Lâm Riêng giống như là cái phần mềm, cái ứng dụng mà để chạy được cái điện thoại của mình, thì mình có thể hiểu đó là một cái hệ thống mà thứ tự có cấu trúc là sao.
Yeah, there's two systems, isn't it? One called the Android and one is
Oh, yes, one is iOS.
iOS and Android. No, like this is the system. LumRim is just like a software that called the Android. Okay, like Android. Okay.
Dạ, thầy nói rằng cái đó mình giống như xem giống cái Lâm Rim á, mình xem giống như là hệ điều hành, nó sẽ giúp cho mình định hướng các cái ứng dụng của mình chạy ở trên cái điện thoại như thế nào, giống như là cái điện thoại dùng Android hay là điện thoại của dùng iOS, thì nó giống như là cái hệ điều hành để định hướng cho các hoạt động, các cái pháp thực hành của mình là sao.
Because you know the Nokia one time is a very popular, it failed because it tried to create the some of the operating system by their own, it didn't work well.
À, dạ mình biết là cái hãng điện thoại Nokia là thời xưa rất là rất là nổi tiếng đó, thì sau này cũng có một cái dự án là một cái hệ điều hành riêng, tuy nhiên là dự án đó không có thành công là sao.
No, you are the very brand new cell phone. Okay, now here we are. Now we are transferring that the system, okay, operating system in your mind.
Dạ, cho nên bây giờ mình phải có kiếm một cái điện thoại hoàn toàn mới và chuẩn bị mình tải cái hệ điều hành mới vào trong tâm của mình.
That system is okay. So that system is called the Lumbra. Who created Buddha's gift teaching? Atisha, just Buddha gave the teaching and the Atisha. Just make it very systematic and the Lama Tsongkhapa cover bring it the very elaborate way. Okay.
Dạ, cho nên tóm tắt lại thì Đức Phật đã giảng từ những cái trải nghiệm giác ngộ của Ngài, và sau đó Ngài Atisha đã đúc kết lời dạy của Phật thành trình tự tu tập. Và sau đó thì Ngài Lama Tsongkhapa đã dẫn chứng, đưa ra các dẫn chứng rằng Ngài Atisha đúc kết từ trình tự tu tập của Phật đó, thì dẫn chứng ở trong các cái kinh điển nào và được nói bằng những cái lập luận nào mà Phật đã dùng, thì đúc kết lại là như vậy. Lasso.
You got
Dạ, thầy hỏi quý học viên mình hiểu phần này không ạ?
it? Okay. So that you have to understand this. Okay. Now the thing is that now you look at the day three. Okay. Look at the day three. Day three, and it talks about the four greatness of the laundry.
Dạ, bây giờ lớp mình có thể sang ngày thứ ba. Ở trong sách giải thoát trong lòng tay quyển số 1 thì là trang 129 ạ. Ở đây nói về bốn tính vĩ đại của Lâm Rim.
Long time back, I was in the Vietnam, and one young man asked me the question. He told me his mother always go to the temple, and he asked his mother that what benefit he gets when he got to the temples every day. And he told me his mother answered something, and he was not satisfied with his mother answer.
Thì thầy kể chuyện là có một lần thầy ở Việt Nam, thì có một anh thanh niên nói hỏi thầy một cái câu như thế này rằng ở nhà thì mẹ của anh ấy đến chùa rất là nhiều, có thời gian rảnh rỗi thì cứ đến chùa thôi. Anh ấy cũng không biết là mẹ đến chùa nhiều để làm gì, thì anh ấy hỏi mẹ là mẹ đến chùa nhiều để làm gì vậy, thì mẹ anh trả lời là trả lời một cái lý do mà anh ấy không thể nào chấp nhận được, nó không có chính đáng chút nào là sự.
So that's why that let me ask you one question. When you invest the money in the fixed deposit or the market or wherever, do you expect the return?
Thì thầy hỏi quý học viên mình một câu là nếu mà mình mang tiền của mình đi gửi tiết kiệm hoặc là mình đi đầu tư, thì mình có mong muốn là cái tiền của mình nó sẽ sinh lời để mình có lợi nhuận không ạ?
Everyone, when we invest the money, everyone will expect the return, huh?
Dạ chắc chắn là ai cũng muốn, mình đã bỏ tiết kiệm hoặc là mình đi đầu tư thì chắc chắn mình phải muốn có lời rồi.
When you're doing the Dharma, you are the investing the your time. Most the precious thing. Time is more precious than the money. So you are investing the time. You have to expect the very high return.
Yeah, cho nên là mình thực hành Phật pháp cũng vậy, mình đã bỏ công sức, bỏ thời gian để thực hành Phật pháp là mình đã đầu tư thời gian và đầu tư công sức của mình. Thời gian là một cái thứ rất là quý giá nhất, mà mất rồi thì không có thể nào tìm lại được. Cho nên mình đã đầu tư rồi thì chắc chắn mình phải có hiệu quả, mình phải đầu tư nó có kết quả, nó có lợi nhuận cho mình là số.
So that's why it's a very important to get it done. That's a very important. So that's why when you're investing in the Dharma, you are investing the time. When you invest the time, what you have to do, you really need a very high return. Okay. So that's why when you study the Lamrim, what kind of the benefit you will get? There talks about the four benefits. Okay.
Dạ, cho nên một khi chúng ta đã đầu tư vào thực hành Phật pháp thì chắc chắn mình cũng cần phải có những cái kết quả tốt như lợi nhuận, nó trả về, nó tương xứng với lại cái công sức và thời gian mình đã đầu tư, mình đã bỏ ra cho cái chuyện thực hành pháp đó. Thì nếu mà mình thực hành Phật pháp theo Lam Rim á, thì Lam Rim có những lợi ích gì đáng để cho mình phải bỏ thời gian công sức ra để mà mình tu tập? Thì ở đây đang nói về cá tính vĩ đại, tức là những cái lợi ích thiết thực từ Lam Rim là số.
So that's why they always remember the one thing that whenever you do the Dharma or the practice, you are investing your time. Time is the most precious in the life. Whenever you invest in something, always you have to expect the return, okay? Not only the small return, you have to expect the very, I mean, the big return, okay?
Dạ, cho nên một khi chúng ta đã đầu tư thời gian vào thực hành Phật pháp rồi thì bởi vì thời gian nó là một cái thứ rất là quý giá, nên đáng lẽ là chúng ta cần phải có được cái lợi nhuận rất là cao từ cái chuyện mà đầu tư thời gian của mình là số.
So now first you look at the first point. Okay, first point is, can you look at the first point? Chavashita, on the day three, it talks about the four greatness. Can you see that? The four.
Là showroom chị. Dạ, chúng ta hãy xem trang 129 ở trong sách ạ. Pháp Lam Rim có bốn tính, có bốn vĩ đại và ba đặc thù để phân biệt với những giáo lý cổ điển khác. Bốn tính vĩ đại đó là tính vĩ đại giúp bạn nhận ra rằng mọi giáo lý đều là nhất quán. Tính vĩ đại khiến cho mọi kinh điển đối với bạn đều trở thành lời chỉ giáo. Tính vĩ đại giúp bạn dễ dàng khám phá ý thật của Phật. Và tính vĩ đại giúp bạn tự cứu mình khỏi những tà hạnh. Là showroom.
So here it talks, the first thing is when you study the Lamrim, the first thing is what you can get the through the Lamrim, you will understand the all the Buddha's teaching have no more contradictions, okay? Without the contradictions.
Dạ, cho nên là sau khi chúng ta học và chúng ta hiểu được cái hệ thống và trình tự của Lam Rim rồi thì cái điều giúp chúng ta hiểu rõ ra rằng là Đức Phật, tất cả những lời dạy của Đức Phật nó hoàn toàn không có mâu thuẫn, bất kỳ những lời chỉ dạy nào đều không có mâu thuẫn với nhau cả, cho nên tất cả mọi lời dạy của Phật đều nhất quán với nhau là sự.
Because sometimes in our life we live in the lots of the confusions in our life, lots of confusions.
Dạ, ở trong cuộc sống của chúng ta thỉnh thoảng mình có rất là nhiều cái sự hoang mang bối rối trong tâm mình.
Life is a, lots of the confusions and sometimes that confusion so makes you cannot make the right decision.
Dạ, đôi lúc vì hoang mang, vì bối rối nên mình không có đưa ra được những quyết định đúng đắn.
Sometimes things are very simple to make a decision, but because of your confusion, you make the things, you cannot see the simple thing as a simple.
Dạ, vì mình bối rối, mình hoang mang cho nên mình nhìn nhận vấn đề rất là phức tạp, mình không có thấy được vấn đề nó đơn giản nên mình không thể nào mà đưa ra những cái quyết định, thậm chí vấn đề nó dễ dàng mình cũng khó có thể nào đưa ra được quyết định đúng đắn.
So that's the thing. So that's why the now here you're saying that normally when you look at the Buddhist teaching, every time people used to ask me the one question, okay, what the difference between the last time? I mean that's the last. I mean the once year back, one time in the TV channel in the South Korea, they asked me the what the difference between the Korean Buddhism and the Tibetan Buddhism. All they asked me that question.
Thầy kể chuyện rằng có rất là nhiều người thường hay hỏi thầy những câu hỏi phân biệt giữa các cái nền Phật giáo giáo khác nhau. Ví dụ như có một lần ở đài truyền hình ở Hàn Quốc thì có người hỏi thầy là Phật giáo Tây Tạng với lại Phật giáo Hàn Quốc thì khác nhau như thế nào là sao?
I told him there is no Tibetan Buddhism, there is no Korean Buddhism, there is no Japanese Buddhism, there is no Chinese Buddhism.
Thì thầy có trả lời trên đài là không có Phật giáo Tây Tạng, không có Phật giáo Hàn Quốc, không có Phật giáo Nhật Bản, cũng không có Phật giáo Trung Hoa.
Because the one reason is there the Korean science, Chinese science, and American science? No, because science is science. There's no American science, there's no Chinese science. So that's why the Buddhism, I always said that is a science. If the Buddhism is science, there's no Chinese Buddhism and the Nepali Buddhism. because Buddhism is science. As there is no Chinese science and the American science, science is always the science.
À, cho nên chúng ta hãy xem xét như thế này ạ. À, mình nghĩ là có khoa học Hàn Quốc, khoa học Nhật Bản, khoa học Trung Hoa hay không à? À, chắc chắn là không à. Là bởi vì khoa học là khoa học. Khoa học là về tính hợp lý, tính thực tế và lập luận, cho nên khoa học là khoa học, không có phân biệt ra là khoa học Hàn Quốc hay là khoa học Nhật Bản vân vân. Cho nên đạo Phật cũng giống như vậy, Phật giáo cũng giống như vậy, nói về cái trình tự làm sao để mình chuyển hóa và điều phục tâm của mình, nó giống như là một môn khoa học. Mà đã là khoa học thì làm gì có phân biệt văn hóa giữa Hàn Quốc hay là Nhật Bản hay là Trung Hoa vân vân, là sao?
Can be the Japanese tradition, they can be the the Thailand tradition, they can be the tradition.
Tuy nhiên là có những cái truyền thống văn hóa Nhật Bản hay là truyền thống văn hóa Hàn Quốc vân vân, thì những cái truyền thống văn hóa khác nhau thì có rất là nhiều.
One person do the stupid things, you will call that person the stupid.
Lấy ví dụ là một người ngu ngốc mà làm một cái điều ngu ngốc á, thì mình sẽ gọi người đó là người ngu.
When your boss do the stupid thing, you will not call your boss as stupid. You will call that, oh, your boss is funny.
Nhưng mà nếu mà sếp của mình đi làm, sếp của mình lỡ làm cái chuyện gì mình thấy rất là ngu, nhưng mà mình sẽ không có nói sếp mình ngu, mình nói là ồ sếp thật là hài hước.
When the thousand people do the stupid thing, that's called the tradition.
Nhưng mà cả ngàn người cùng làm một cái việc ngu chung với nhau, mình cũng không gọi là ngu, mình sẽ gọi đó là văn hóa.
Once it become the tradition, you don't. It doesn't matter that whether it's a real or whether it have any evidence or whether it make any sense. You don't care about it. You will just repeat that, do it again and again because it already become the tradition. No one dare to ask the why. Then you go against of the tradition.
Dạ, thì nhiều người làm chuyện ngu ngốc với nhau á, thì mình sẽ gọi nó là truyền thống. À, khi nó trở thành một cái việc nó lặp đi lặp lại, nó trở thành một cái truyền thống, thành một cái thói quen rồi, thì mình sẽ không có đặt câu hỏi là ồ tại sao mình lại làm giống như vậy. Bởi vì nó đã thành truyền thống, mình chỉ nghĩ là ồ người ta làm thì mình làm thôi. Nó thành truyền thống mất rồi, là sao?
If I give you this paper, my left hand to you, this paper, if I give you my paper like this, my left hand to you, will you mind?
À, nếu như mà thầy thầy cầm một cái mẩu giấy bằng tay trái của thầy và thầy đưa cho chúng ta, thì mình có bị phiền lòng không ạ?
Don't think you will mind.
À, thầy không nghĩ là mình sẽ bị phiền lòng đâu.
I give like this to the Nepali people, they will feel very humiliated because I'm giving by my left hand. I have to give by the right hand.
Tuy nhiên là nếu mà thầy dùng tay trái mà đưa một mẫu giấy cho một người Nepal thì chắc chắn họ sẽ bị phiền lắm ạ. Tại vì theo văn hóa của họ đó, thì đưa giấy bằng đưa cái gì mà bằng tay trái là nó không có tôn trọng người khác, cho nên phải đưa bằng tay phải thì mới được xem là tôn trọng người ta, mới không bị phiền lòng.
So when I give by the right hand like this, will you mind? Will Nepali people will be happy, but Mongolian people will feel the hurt because I put the paper between the two fingers.
Thì bây giờ nếu mà thầy để cái tờ giấy giữa ngón trỏ với lại ngón giữa của thầy á, thầy kẹp vào giữa hai ngón tay thầy đưa cho người Nepal bằng tay phải á, chắc chắn là người Nepal sẽ cũng không có bị phiền lòng đâu. Tuy nhiên là đối với người Mông Cổ á, kẹp một cái tờ giấy vào giữa ngón tay mà đưa cho họ có nghĩa là rất là bất lịch sự, không có tôn trọng họ, họ sẽ bị phiền lòng.
Now, if I give by the right hand like this, the both Nepali and the Mongolian people will Tibetan won't be happy. Tibetan we have to serve by the two hands.
Tuy nhiên là nếu mà thầy nói là thầy cầm một cái tờ giấy trên bằng cả cái bàn tay đưa cho người Mông Cổ, thì bây giờ họ cũng không bị phiền rồi, người người Nepal cũng không bị phiền, nhưng mà người Nhật á, sẽ bị phiền lòng á, thì người Nhật á, đưa cái gì đưa bằng hai tay mới được xem là kính trọng, mà còn không có đưa bằng hai tay không có tôn trọng họ, là sao?
But if I hand with the two hands, rest of all will be happy. Japanese won't be happy. And the Japanese have to keep on the table and they push it. That's the tradition. No one dare to ask the why. They just follow it, follow it, follow it.
Thêm nữa thì người Nhật đó, họ họ muốn đưa cái gì á thì đưa giấy hay cái gì thì phải đặt lên bàn rồi đẩy xuống trước mặt của họ thì mới được xem là tôn trọng họ. Cho nên những cái truyền thống, những cái văn hóa, những cái thói quen truyền thống văn hóa đó nó khác nhau ở rất là nhiều vùng miền, cho nên là không có chỗ nào giống chỗ nào cả, là sao?
So that's why the Buddhism is a lot of tradition. So tradition can be a lot of the different tradition. Every country have the tradition. Buddhism is a science, so they cannot go like the tradition. Okay, so that's why the first thing is when you understand the Lamri, you will know there is no contradiction with all the Buddhist teaching. Science cannot get contradicted. If the biology and the physics gets a contradict, both are not a science. It should go together.
Vậy cho nên là đạo Phật của mình, Phật giáo, những cái lời dạy của Phật đó, vốn là khoa học, cho nên vì nó là khoa học cho nên nó không thể nào mâu thuẫn được với nhau. Không phải giống như là truyền thống hay là văn hóa nó có khác nhau theo cái cách suy nghĩ của nhiều người ở nhiều vùng miền khác nhau, thì đạo Phật không giống như vậy. Cũng giống như là nếu mình nghĩ là sinh học hay là vật lý, nếu mà nó mâu thuẫn với nhau thì sinh học hay là vật lý nó không còn là khoa học nữa. Cho nên đạo Phật cũng giống như vậy, nó bản thân nó là một cái khoa học của tâm thức, cho nên nó không thể nào, các lời dạy của Đức Phật không thể nào là mâu thuẫn với nhau là sự.
Okay, so that's why the first quality of the study, the Lamri, you will understand the whole the Buddhist teaching is not contradicted by each other. That is the first thing. Second, and that is not only the Buddhist teaching and your mind. There are a lot of the contradicts comes in your mind. If you study the Lamri, you will see the more clear, and you will have less contradiction thoughts in your mind.
Yeah, cho nên là học Lam Rim mình sẽ có được một cái lợi, đó là vì Lam Rim là một Lam Rim đã được hệ thống hóa các lời dạy của Phật, cho nên mình học Lam Rim xong mình sẽ thấy được rằng ồ lời dạy của Đức Phật ở chỗ này chỗ kia không có mâu thuẫn gì với nhau cả. Và đặc biệt hơn hết là khi mình đọc kinh Phật chỗ này chỗ kia mình nghe cảm thấy mâu thuẫn là do những cái chưa hiểu rõ, những cái chưa có thông suốt trong tâm của mình, nó khiến mình nghĩ là có mâu thuẫn. Bây giờ học Lam Rim xong mình thông suốt, mình sẽ thấy rằng ồ tất cả những cái nghi ngờ trước đây của mình, những cái thắc mắc bây giờ đã được sáng tỏ, cho nên mình thấy rằng kinh Phật không có gì mâu thuẫn với nhau là sự.
You get my point?
Dạ, thầy hỏi quý học viên mình hiểu phần này không ạ? À?
So that's why the first point here we're talking. So that's why the even the in the study the Lamri helps you to the see the things are more clearly. When you can see the things more clearly, the what happened is that the what happened is that the, you can make the decision the much better. Because right now that you cannot make the decision very rightly because of the confusion, contradictions. These two creates the make the very big obstacle to make the right decision.
Cho nên là học mà Lam Rim thì sẽ giúp cho mình thấy được tính nhất quán và không có mâu thuẫn ở trong suốt lời dạy của Đức Phật. Tất cả những cái ngờ vực hay là những cái thắc mắc nghi vấn ở trong tâm mình lúc đó nó sẽ được xóa bỏ đi. Mình sẽ thấy mọi vấn đề rất là thấu suốt. Khi mà mình muốn đưa ra quyết định gì đó thì mình cần phải thấu suốt được vấn đề. Nếu mà còn có bối rối, còn có hoang mang thì sẽ không có quyết định được gì đúng đắn là sự.
That the confusion will create the fear.
Dạ thì chính những cái hoang mang mà bối rối trong tâm mình nó sẽ khiến cho mình bị sợ hãi.
Then you will lose the confidence.
Tại vì khi đưa ra quyết định mà mình vẫn còn có sợ sệt đó, thì mình sẽ mất tự tin.
Okay. So that's why the what you study the Lamrim, you can things and the see the more things more clearly because you can develop the more wisdom. When you develop the more wisdom, then you will have a less contradictions, the less confusion. Because the contradiction and confusion comes because of the you are the lack of the wisdom. Knowledge and the wisdom are two different sides. Okay, Lamrim will help you develop the more wisdom. AI have a lot of knowledge. AI don't have the wisdom.
Cho nên là học Lam Rim thì bởi vì Lam Rim nó có cái tính lập luận, tính tính thực tế của nó, cho nên học theo các cái phương pháp lập luận của Lam Rim sẽ giúp cho mình nhẹ bén và sắc sảo hơn. Thì nhờ đó mình sẽ phát triển được trí tuệ. Khi mình có trí tuệ rồi thì mình sẽ nhìn nhận được các cái vấn đề khó khăn một cách thông suốt hơn. Mình sẽ ít có những cái bối rối và hoang mang, khi đó mình dễ dàng đưa ra những quyết định đúng đắn. Thì trí tuệ nó sẽ giúp cho mình đẩy lùi tất cả những cái bối rối và hoang mang kia. Mình nên phân biệt giữa tri thức với trí tuệ là hai điều rất là khác nhau. Ví dụ như là trí tuệ nhân tạo, nó có tri thức, nó tích tập được các cái kiến thức, nhưng mà nó không có cái trí tuệ thật sự là số.
One time is a day. One time I was before the teaching, someone introduced me. They read the my biography. He was reading the my biography. Even I have no idea was telling me I did this and that. Even I have no idea that when I did like that. You read the whole my biography, even I have no idea about it.
Dạ, thầy kể chuyện là có một buổi giảng nọ thì có một người tham gia một buổi giảng của thầy, và người này cũng có đọc cái tiểu sử của thầy, và sau đó thì gặp thầy và kể lại với thầy rằng đọc tiểu sử thì thấy thầy có làm cái này có làm cái kia, mà thầy cũng nói rằng thầy cũng không còn nhớ là thầy có những cái điều đó, chỉ là ở trong tiểu sử có ghi như vậy thôi chứ thầy cũng không còn nhớ là sao.
Then I, after the teaching, I asked him, where you get that my biography? He told me that he got that my bio. Hello, phone. Can you hear
Yes.
me, phone?
Yes, Rimuji.
Yeah. After the teaching, then I asked him that where he get the my biography. Then he told me that he got this bio, my biography from ChatGPT.
Dạ thì sau đó thì thầy hỏi là cái bản tiểu sử mà anh đọc đó, thì anh lấy ở đâu ra, thì anh này nói là con gõ hỏi trong chat GPT hỏi tiểu sử của thầy, thì cái đó là do chat GPT trả lời.
So he was reading my biography. Even I have no idea that what I did. He was telling me I did send that. Because this is the AI have the knowledge, not a wisdom. Once you develop the wisdom, you will see that the what is right and wrong. Because the knowledge will not help you to the see the what is right and wrong. The wisdom will help you to see the right and wrong, right and wrong. So that's why it's saying that when you study the Lamrim, you will not have any contradictions. Less contradiction, less confusion, because you will develop the wisdom. That is the first great quality of the Lamrim, okay, studying the Lamrim.
Nên anh này ảnh dùng các cái chương trình chat AI để hỏi về tiểu sử của thầy và được trả lời một cái bản tiểu sử mà ở trong đó có những cái hoạt động mà thầy không làm ở trong đó cũng cũng có nữa. Thầy cũng không biết là mình có làm mà tại sao lại xuất hiện ở trong tiểu sử của mình. Thì cái đó là tri thức, nó giống như vậy, tri thức là những cái điều mà mình biết như thế này biết thế kia thôi, nhưng mà chưa chắc là những cái điều biết nó lại là đúng. Còn trí tuệ sẽ giúp cho mình thấy rõ được cái bản chất thực sự của vấn đề. Trí tuệ sẽ giúp cho mình sáng suốt, thông suốt được cái vấn đề đó nó có thật sự là đúng hay là sai. Thì tri thức thì nó sẽ không có giúp cho mình được như vậy đâu, chỉ có trí tuệ thôi là sao.
Okay, now the second greatness is told the own the Buddha's teaching will take us advice.
Và tính vĩ đại thứ hai đó là giúp cho mình dễ dàng thấy được rằng tất cả mọi lời dạy của Đức Phật, tất cả mọi kinh điển đều là lời chỉ giáo thực hành cho mình.
How you look at all the Buddha's teaching?
Thế thì bây giờ mình nhìn nhận lời dạy của Phật, mình nhìn nhận kinh điển của Phật như thế nào?
You look at the Buddha's teaching and how you look at the Buddha's teaching. So most important thing is you have to look the Buddha's teaching as his advice.
À, cho nên mình cần phải nhìn nhận những lời dạy của Đức Phật giống như là lời khuyên của Đức Phật cho mình.
Okay. So one important thing, okay? One important thing is that to the advice, what is the most important of the advice?
Thì khi mà có ai đó đưa cho mình lời khuyên á, thì bất cứ lời khuyên nào cũng cũng vậy, thì mình nên nhìn nhận cái lời khuyên đó như thế nào?
Most important for the advisor, you have to understand that. Once you not understand it, this is not advice at all.
Thì điều quan trọng là ít nhất mình phải hiểu được người ta đang khuyên mình cái gì, chứ còn nếu mà người ta có khuyên mình rồi mình không hiểu được người ta đang khuyên cái gì thì cái lời khuyên nó xem như vô dụng.
Once you not cannot understand it, how can it become the advice? To become it advice, you have to understand it. But right now, the biggest problem is that you cannot understand the Buddha's teaching very well. So that's why the second greatness is Lamrim will teach you that to understand the Buddha's teaching very well and to take the Buddha's teaching as advice for you.
Dạ, cho nên là Đức Phật giảng rất là nhiều kinh điển á, thì tất cả những lời giảng của Phật giảng thế này thế kia ở kinh này kinh kia chủ yếu là chỉ khuyên mình nên phải thực hành, phải 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 làm sao để có thể chuyển hóa và phát triển được mình. Nên đầu tiên mình cần phải hiểu được lời khuyên của Phật, mình cần hiểu được lời dạy của Phật. Khi mà mình không hiểu được Phật đang khuyên mình cái gì thì làm sao có thể thực hành được theo như lời của Phật khuyên ạ. Cho nên học Lam Rim sẽ giúp cho mình hiểu được rằng tất cả những lời dạy của Phật thực chất là Phật đang khuyên mình để làm cái hành trang, để làm pháp thực hành cho bản thân của mình. Là số.
Let me ask you the one question.
Thầy hỏi quý học viên mình một câu.
If you get sad, what you have to do?
Nếu mà mình buồn thì mình cần phải làm gì?
If you develop the fear, what you have to do? If you develop the anxiety, what you have to do?
Nếu mình sợ sệt thì mình cần phải làm gì? Hay là nếu mà mình lo âu về việc gì đó thì mình cần phải làm gì?
But you will do something. But the these on the what you are doing the something is a very much of the just like a very much of the things that which cannot be solved all those problems. So Buddhist teaching is such a teaching the method that to solve that issues. Whatever you will do, it will not solve that.
Dạ thì nếu mà đối với một người mà không không biết rõ được bản chất của vấn đề thì mỗi lần có những cái chuyện buồn phiền hay là sợ sệt đó thì thường hay làm những chuyện mà thật ra nó không có giúp mình hết buồn cũng không có giúp mình hết sợ sệt cho nên là nếu mà mình không biết biết hiểu rõ được vấn đề đó, thì mình sẽ khó có thể nào mà có được giải pháp mà giải quyết đúng đắn được cái vấn đề của mình là sao.
Because this is the Buddha's teaching. So that's why the Buddha's teaching, taking as advice, is advice to deal with the all your the mental the problems, like a fear, like anxiety, like a stress. All these are teaching. So that's why the Buddha's teaching is advice for the all those the, I mean, the mental issues, number one. Number two is the Buddha's teaching is not only the advice for you, it will be like a guidance for you to live the life as a very peaceful and the happy.
Dạ, cho nên là những lời dạy của Đức Phật chủ yếu là những lời khuyên giúp cho mình có thể phục hồi cái tâm trạng của mình, giúp cho tâm trạng của mình nó từ xấu nó chuyển hóa trở thành tốt hơn. Cho nên là nó sẽ giúp cho mình vượt qua khỏi những cái cảm giác buồn phiền hay là sợ hãi. Thứ hai nữa là lời khuyên của Phật sẽ giúp cho mình có được một cuộc sống tích cực hơn, giúp cho mình có được tâm trạng an lành và yên bình nhiều hơn là số.
You get it?
Quý học viên mình hiểu được phần này không ạ?
You get it, no? So, one very interesting thing. My niece was, I think she now she's 7 years old.
Dạ, thầy kể câu chuyện về cháu gái của thầy. Cháu gái của thầy năm nay hình như khoảng 7 tuổi.
And she was started to go to the kindergarten school 5 or 6 years old. And in the school, in the kindergarten school, in the Nepal, the school, they teach them how to meditation. Really very interesting. And then I told him to meditate, and the only she know how to sit, that's all. Then I asked him, what do you think? That she have no idea that what she have to think. Only she know to sit very properly when you say the meditation, no?
Dạ, thì ở trong cháu gái của thầy là 7 tuổi á, thì bắt đầu đi trường mẫu giáo từ hồi 5 tuổi, 5, 6, 7 tuổi là bắt đầu đi đi trường mẫu giáo. Và ở trong trường mẫu giáo ở Nepal thì thầy rất là ngạc nhiên đó là họ có dạy ngồi thiền ở trong trường mẫu giáo nữa. Thì thầy biết như thế nên thầy hỏi cháu gái của thầy là ở trong trường dạy thiền thì nhà trường dạy con cái gì? Thì cháu gái của thầy bắt đầu nói lại rằng ở trong trường dạy phải phải ngồi xếp bằng, phải ngồi thế này thế kia vân vân. Sau đó thì thầy hỏi là thế ngồi như vậy vậy xong rồi thì ở trong tâm của mình suy nghĩ cái gì? Thì cháu gái của thầy không biết gì hết, cho nên là cái chuyện mà thiền đối với cháu gái của thầy chỉ là cái chuyện là ngồi sao cho đúng thôi, như vậy là đủ rồi là sao.
You get it?
Thầy hỏi quý ông viên mình hiểu cái câu chuyện mà thầy vừa mới kể không ạ?
I'm wearing the one watch. I'm in the wearing the watch, and even this watch tells me that oh, my stress is high. I have to meditate. I think that you all have the Garmin watch, no? It tells that.
Dạ thì thầy có một cái đồng hồ mà đeo vô nó sẽ cho mình biết cái nhịp tim của mình á. Thỉnh thoảng á, nhịp tim tăng lên cao thì nó báo là ồ mình đang bị căng thẳng lo âu nên nó khuyên là hãy đi ngồi thiền hay là tìm gì để thư giãn đi. Thì chắc là đa số mọi người cũng cũng biết cái đồng hồ có thể đo được cái theo dõi được cái nhịp tim với lại cái chỉ số sinh học của mình là số.
So things that the Buddha's teaching, if you don't know, it's not that simple. When you say the meditate, it's not that simple. So because the every of the meditation, when you get the stress, what you meditate, when you get the anxiety, what you have to meditate, totally different. So that's why the if you learn take as a Buddha's Dharma as advice, you can use it the very right way. So that's why the for studying the Lamrim, you will know the exactly the Buddha's all the teaching you can take as the guidance. Guidance for the different problems, the different guidance. Okay.
Dạ, cho nên là Phật đã khuyên rất là nhiều, và ở trong các lời khuyên đó thì Phật đã hướng dẫn cho mình là khi nào mà mình buồn phiền á, thì mình nên thiền cái gì, khi nào mà mình sợ sệt thì mình nên thiền cái gì, và khi nào mình lo âu á, thì mình nên thiền cái gì. Thì tất cả những cái lời khuyên đó thì mình đáng lẽ là mình cần phải học để mình biết hết á, thì để khi nào mình gặp đúng cái vấn đề đó thì mình sẽ dùng một cái giải pháp nó phù hợp, chứ không phải là bất cứ vấn đề nào nó cũng có một phương pháp thiền giải quyết được hết tất cả mọi vấn đề, thì không có như vậy. Nên là học Phật pháp, học Lam Rim sẽ giúp mình hiểu rõ được tận tường là vấn đề nào mình cần có giải pháp nào cho phù hợp và giải quyết được vấn đề của mình là sự.
You get it?
Dạ, quý học viên mình hiểu được điểm này không ạ? À?
Okay. So that's the thing you have to understand. Okay. So that is the one important thing. Okay. So that's why the did you get the four greatness of the Lam Rim? Did you get it?
Dạ, thầy hỏi là lớp mình thấy được trang sách về bốn tính vĩ đại của Lam Rim không ạ? À? Trang 129 trong sách nè.
It's teaching you when you're investing the time, what kind of return you are getting. It's talking about the return, okay? When you invest in the bank, they might tell you that, oh, you will get a 6% interest, 7% interest. Okay, same thing here. Teaching is that the now the what kind of the return you will get.
Thì thầy nói là bốn tính vĩ đại này là cho mình hiểu được rằng mình học xong Lam Rim thì mình sẽ có được những lợi lạc gì từ Lam Rim, thì cũng giống như là mình vào gửi tiết kiệm vào ngân hàng thì mình sẽ thấy được bảng lãi suất, thì sau một cái kỳ hạn thì mình sẽ có thu lời được bao nhiêu đây phần trăm đó. Thì bây giờ Lam Rim sẽ cho mình biết được rằng mình học xong mình sẽ có những cái lợi lạc như thế là số.
When the bank tells you that you will get a 6% return, okay, interest, and that you keep the money in the bank for the 1 year, and if the bank didn't give you the 6% interest, what you will do? You will sue the bank, no?
Thì thầy nói là bây giờ mình gửi tiết kiệm vào kỳ hạn 1 năm, bảng lãi suất là 1 năm thì mình sẽ có được 6% lãi. Sau 1 năm đó thì bây giờ nhà ngân hàng không có trả cho mình 6% tiền tiền lời đó thì mình làm gì? Mình đi kiện ngân hàng đúng không ạ?
Sue the bank, not the manager, no?
À? Cái đó mình kiện là mình kiện ngân hàng, nó không phải kiện cái người quản lý của cái ngân hàng đó đâu.
Same thing, okay. Once you study the Lamrim, the 1 year, if you don't get these benefits, sue the Atisha, okay? Not me, okay? I'm just a bank manager.
À, cho nên thầy nói là nếu mà mình học Lam Rim xong á, mà mình không có thấy được, không có trải nghiệm được bốn cái lợi lạc này á, thì mình kiện ngã Atisha chứ không phải kiện thầy đâu. Và thầy bây giờ chỉ có nói lại, truyền tải lại thôi, chứ cái này không phải là của thầy á, là sao?
Okay, Buddha and Atisha, you have to sue, okay? Not me.
Cho nên nếu mà mình không có được những lợi lạc đó thì mình kiện Phật hay là mình kiện ngã Atisha chứ không phải là kiện thầy đâu ạ, là sao?
Okay, but like a bank manager will tell you, don't worry, up till now, everyone got it. No, that's what he will tell you now, no?
Nhưng mà mình lo sợ rằng sau cái kỳ hạn đó ngân hàng không có trả lãi được cho mình đó, thì cái người quản lý ngân hàng nó sẽ an ủi mình, nói không sao yên tâm đi, xưa giờ chưa bao giờ có trường hợp mà ngân hàng không trả, ngân hàng chắc chắn sẽ trả mà. Thì giống như vậy thầy cũng sẽ nói với mình yên tâm đi, không sao đâu, là sao?
Same thing, okay. Up till now, who did this back to Lamrim? Well, everyone got that benefit. Okay.
Dạ, cho nên là từ xưa đến giờ những ai mà đã có tiếp cận và học Lam Rim thì ít nhiều cũng đã hiểu được giáo pháp của Đức Phật và có được rất là nhiều lợi lạc, cho nên thầy nói quý học viên mình cứ yên tâm là sao.
Okay, that is the second greatness. Greatness is talks about the benefits. Okay, mainly the okay, second. Third one.
Dạ, cho nên đó là điểm tính vĩ đại thứ hai, đó là khiến cho mình thấy được tất cả mọi lời dạy của Phật đều là những cái lời khuyên thực hành cho bản thân là sao.
So now the third point is that the understanding the real the Buddhist, I mean the view Buddhist understand you will understand the real the Buddhist, I mean the
Thinking
Buddhist thinking.
dạ, cho nên là tính vĩ đại thứ ba đó là khám phá ý thật của Phật, có nghĩa là mình sẽ hiểu được rằng đằng sau những cái lời khuyên lời dạy đó thì Phật nghĩ như thế nào, Phật có những cái ngụ ý thâm sâu như thế nào mà đưa ra cho mình những cái lời khuyên đó, mình sẽ hiểu rõ được là ý thật của Phật trong đằng sau những cái lời khuyên đó là gì, là sao.
I'm not so sure. Did I ask you this question that what is the Buddha's the favorite food?
Dạ, thầy không chắc là đã hỏi lớp mình câu này chưa. Thầy câu hỏi đó là mình có biết thức ăn, cái món ăn mà yêu thích nhất của Đức Phật là gì không ạ?
What is Buddha's favorite food and what is Buddha's favorite drink?
Dạ, Phật thích ăn món nào nhất và Phật thích uống cái món nào nhất à? Lớp mình có biết không ạ?
I think that you always offer the fruit and fruit. Who knows, the fruit might be not a Buddha's favorite.
Dạ, thầy nói rằng mình hay cúng dường Phật á, ở nhà mình có bàn thờ thì hay cúng dường thực phẩm hay cúng dường các món ăn món uống, nhưng mà mình có chắc là Phật thích cái món đó không à, hay là mình lỡ mình cúng cái món mà Phật không thích thì sao?
Maybe Buddha want to eat the chicken fried rice and you are just giving the fruit, like giving a fruit to the lion.
Yeah, cũng giống như là thầy đặt ra tình huống là lỡ mà Phật thích ăn cơm chiên gà mà mình chỉ cúng có mỗi trái cây, giống như là con sư tử thì nó thèm ăn thịt mà bây giờ mình chỉ cho nó trái cây là làm sao mà nó ăn được, là sao?
So here comes the what is the Buddha's favorite food?
Cho nên là món ăn mà Phật thích nhất là món nào?
So Buddha's the favorite food is the whenever you should not ask anyone, you should ask yourself.
Cái món ăn mà Phật thích nhất thì đáng lẽ mình không nên hỏi người khác mà mình phải hỏi bản thân mình.
Whatever your favorite food is, that's the Buddha's favorite food, okay? You can offer that, okay?
Dạ, nên mình thích món nào nhất thì cái món đó cũng sẽ là món Phật thích, cho nên mình cúng dường những gì mà mình xem là trân trọng và quý giá nhất thì đó sẽ thành trân trọng và quý giá đối với Phật.
If the beer is your favorite drink, offer the Buddha the beer, then the beer will be Buddha's favorite drink. Okay.
À, lỡ mà lớp mình thích uống bia thì mình cúng bia cho Phật thì bia cũng sẽ thành cái món mà Phật rất là thích uống à, là sao?
Now you get hesitate and not very sure because whether you can offer the beer to not because of the tradition. Now the tradition comes, not the logic and the reason.
À, thì bây giờ khi mà thầy nói như vậy á thì chắc chắc là trong tâm của mọi người chúng ta mình bắt đầu mình nghĩ mình rất là do dự, mình không có biết chắc là cúng bia cho Phật mà cũng được sao, bộ Phật cũng thích uống bia hả, hay là hay sao, cho nên là cái suy nghĩ đó, cái bối rối và hoang mang đó của mình là do truyền thống mà xưa giờ không ai cúng bia rượu cho Phật cả, nên vì truyền thống cho nên mình nghĩ rằng mình không cúng được mà thôi, chứ thật ra không có lập luận gì để chứng minh rằng Phật không thích uống bia, là sao?
So that's why the what you have to understand is that the Buddha, when you understand the Buddha, right now that you are not understanding the Buddha, you are just treating the Buddha like how you treat the amend, something that you don't understand it at all. So that's why you have to understand the Buddha. So to understand the Buddha, what you need to do, that you have to understand what is the his real thinking.
Yeah, cho
That
nên
you will only know the his real thinking only through the lamrim. When you study the lamrim, that you will know the what is the his real thinking.
dạ, cho nên là tất cả cái ví dụ khi nãy là để chứng minh rằng cho mình thấy rằng xưa giờ mình nghĩ là mình kính Phật, mình cúng dường cho Phật, mình đối xử với Phật mình cúng món này món kia, thật ra mình đối xử với Phật giống như là mình đối xử với một người mà mình không am hiểu gì hết. Đối với một người mà mình không am hiểu tận tường họ thì cái cách đối xử của mình nó rất là hời hợt, mình không có thấu hiểu gì cho nó sâu sắc cả, cho nên là ở Lam Rim chúng ta sẽ học được ý thật của Phật là như thế nào, tất cả những lời dạy lời khuyên của Phật cho mình thì Phật thật sự có ngụ ý như thế nào mà nói lên những cái lời đó thì mình sẽ hiểu được thông qua Lam Rim, là sao?
But please don't misunderstand me, okay? I'm not saying that you have to offer the beer to the Buddha, okay? Don't misunderstand me that,
Dạ, cái câu vừa rồi, cái ví dụ vừa rồi là thầy cho mình thấy là cái ví dụ về cái cách suy nghĩ của mình thôi, chứ thầy không có khuyên mình bảo là phải cúng dường bia cho Đức Phật, thầy không có ý như vậy đâu, anh đừng có hiểu lầm thầy, là sao?
offer the Buddha Coca-Cola.
Thầy nói thầy thường hay cúng dường Phật Coca-Cola.
That is the whatever your favorite, that was the Buddha's the favorite. So that's why that is the very important to understand that. So that's why that then you can deal with the Buddha much better. Once you don't understand what the Buddha's the thinking, how can you deal with the Buddha? It's impossible to deal with the Buddha.
Cho nên là những cái món nào mà mình yêu thích nhất thì mình cúng dường Phật thì chắc chắn nó cũng sẽ trở thành cái món yêu thích của Đức Phật à. Cho nên là mình nên hiểu ý của Phật. Một khi mình đã không hiểu được ý của Phật thì mình có thành kính, mình có cúng dường, mình có đối xử với Phật như thế nào, cũng như đối xử với một người xa lạ không có hiểu biết gì cả. Cho nên thật sự mình cần phải hiểu rõ được ý của Phật là sao?
So the most important in the Lamrim, it teaches you that not to believing in the Buddha. most important thing here is knowing the Buddha. Knowing the Buddha is much better than the believing on the Buddha.
Dạ, cho nên là thật ra là trong suốt quá trình của Lâm Rim thì mình sẽ học được rằng Phật dạy mình rằng đừng tin Phật, nhưng mà Phật dạy mình rằng phải hiểu Phật. Hiểu Phật quan trọng hơn là tin Phật. Nếu mà tin mà không hiểu thì thật ra nó cũng không có giá trị nhiều. Cho nên Phật dạy mình rằng không nên chỉ có tin Phật mà hãy thật sự hiểu được Phật. Đa số.
Do you believe the tree tree? Do you believe the sun? Or do you know the tree? Do you know the sun? Do you know your house?
Dạ, mình có tin vào cây cối không ạ? Hay là mình biết cái cây nó như thế này cái kia? Mình có tin vào mặt trời không? Hay là mình biết rằng ồ mặt trời nó như thế này thế kia? Mình tin vào ngôi nhà của mình hay là mình biết rõ về ngôi nhà của mình? Đa số.
No, knowing is more important. So that's why they say to know the Buddha.
À, cho nên là hiểu biết nó quan trọng hơn là niềm tin. À, cho nên ở đây dạy cho mình rằng không phải chỉ có tin Phật là được mà thật sự nên hiểu rõ ý của Phật là sự.
Once you cannot know, once you don't know anything and you start to believe it without knowing, without understanding, that's called the blind faith.
Giờ khi nào mà mình không biết gì hết mà mình đã vội đặt niềm tin rồi, nghĩa là mình tin tưởng mà không hề có một chút lý trí, không hề có một chút hiểu biết gì hết á, thì cái đó nó sẽ trở thành mê tín. Đa
So that is the third greatness. So after you study the Lam Rim, then you will know the Buddha. To know the Buddha, to understand the Buddha, that is the benefit of the studying the Lam Rim. Okay, this is Lam Rim you are going to study. Okay, that is the third benefit. Okay.
Dạ, cho nên cái lợi lạc thứ ba đó là mình học Lam Rim xong mình sẽ hiểu được Đức Phật. À, nên tính vĩ đại giúp bạn dễ dàng khám phá ý thật của Phật là Lam Rim sẽ giúp cho mình hiểu rõ được ý ý thật Phật giảng dạy là gì, là số.
So that's why the what is the real, that's why the, you will understand that here's real thinking.
À, nên từ Lam Rim mình sẽ hiểu được cái suy nghĩ thật sự của Phật là như thế nào.
The real thinking is the ultimate nature. Ultimate truth is the Buddhist, the real thinking.
Dạ, Đức Phật là một bậc giác ngộ toàn giác, có nghĩa là thấu biết hết sự tất cả mọi sự thật tận cùng rốt ráo. Cho nên ý ý thật của Phật, suy nghĩ tận cùng của Phật chính là cái sự thật rốt ráo là số.
Ultimate truth is the emptiness.
Dạ, sự thật rốt ráo hay mình gọi là chân lý á, đó chính là tánh không. Như Đức Phật nói, đó chính là tánh không là số.
What is emptiness?
Tánh không có nghĩa là gì?
How we will know the emptiness?
Làm sao mình có thể hiểu được tánh không?
There is only one way to understand the Buddha. There is only one way to know the Buddha. There is only one way to understand and know the emptiness.
Và chỉ có một cách để có thể hiểu được ý thật của Phật và cũng chỉ có một cách để có thể hiểu được về tánh không.
Hear me phone?
Yes,
Hmm?
Rinpoche, I can
Hello.
hear you.
Okay, there is only one way to understand and know the Buddha. There is only one way to understand the emptiness.
Dạ, chỉ có một cách để có thể hiểu được Phật, cũng chỉ có một cách để có thể hiểu được về tánh không.
Okay, that is Zoom.
Dạ, đó là Zoom á.
Okay, so the Zoom and the keep the, I mean the regular classes. Then the emptiness, everything come in the Zoom. Okay. Then the next year, I think they will talk about emptiness and things. Okay. That is the Zoom. Okay. But after you study the Lam Rim, then you will get all those kind of the benefits. Okay.
Dạ, cho nên là nếu mình có Zoom và mình lên lớp học đều đặn thì dần dần đến năm sau, đến phần gần cuối sách giải thoát trong lòng tay, mình sẽ học rõ về tánh không. Thì dần dần thông qua cái lộ trình của Lam Rim này, mình sẽ học hết tất cả mọi cái điểm giáo lý cốt lõi mà Đức Phật đã giảng dạy. Mình sẽ bắt đầu sẽ thấy có lợi lạc là số.
Okay, thank you so much. Okay, then today we'll stop here.
Dạ, thầy cảm ơn cả lớp, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây ạ. Là số.
Okay, normally I will tell the one thing.
Dạ, thầy vẫn thường hay nói một điều này với các học trò.
Okay, I may start the class late, late, but I will stop the class on time.
Dạ, thầy vẫn thường hay nói với học trò rằng thầy lên lớp giảng có thể lên trễ giờ nhưng mà kết thúc lớp lúc nào cũng đúng giờ là số.
Ok, thank you. Come on. Hẹn gặp lại.
Thank you.
Hẹn gặp lại.